Chương trình Hỏi Đáp Di trú Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, những người có visa được cấp visa tới Mỹ mà muốn kéo dài thêm thời gian lưu lại ở Mỹ, dù là du học, du lịch hay làm việc, mà họ muốn gia hạn cái thời gian visa đó, thì họ phải làm sao? Những visa nào được phép gia hạn, những visa nào không? Và một khi được phép gia hạn thì họ phải trải qua những thủ tục trình tự như thế nào? Mỗi một lần gia hạn được thì kéo dài bao lâu? Và gia hạn được tối đa là mấy lần? Và nếu vi phạm những quy định về thời gian của visa thì họ sẽ bị trừng phạt như thế nào? Cùng tất cả những thông tin cập nhật mới nhất về di trú Mỹ, mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Trà My xin chào luật sư Khanh, cảm ơn anh trở lại với chương trình hôm nay.
Khanh xin cảm ơn chị Trà My và Khanh xin cảm ơn quý vị khán giả của đài VOA.
Nói về gia hạn visa lưu lại Mỹ, thưa luật sư Khanh, thì trước tiên xin được hỏi luật sư là tất cả những loại visa tới Mỹ ngắn hạn, tức là không định cư đó, thì loại nào được phép gia hạn, xin anh liệt kê cụ thể, và loại nào không được phép gia hạn, thưa anh?
Thưa chị, thì trước hết để Khanh nói là mình tách rời cái từ visa và cái được phép lưu trú ở bên Mỹ nha. Cái visa là một cái thị thực mà bên Bộ Ngoại giao họ cấp cho quý vị từ lúc mà quý vị đi phỏng vấn ở bên Bộ Ngoại giao. Một là quý vị đi phỏng vấn cho những cái thị thực không định cư, có nghĩa là non-immigrant visa, hoặc là quý vị đi phỏng vấn cho những cái hồ sơ định cư, có nghĩa là immigrant visa. Thì cái giấy đó họ sẽ đóng dấu mộc vào trong cái hộ chiếu của quý vị, và cái giấy đó nó có một cái ngày cố định mà quý vị cần phải qua Mỹ. Tại vì sau cái ngày đó hết hạn thì cái thị thực đó nó không có còn hiệu quả nữa. Thì cái đó thì trước giờ ai cũng gọi cái đó là cái visa. Và có nhiều người ta nhầm lẫn là visa là cái thời gian mà mình ở bên Mỹ. Thì thực tế không phải vậy. Cái visa chỉ là cái vé để vào Mỹ thôi. Thì ngay ngày hôm nay á, thì mình nói về cái vấn đề một khi mình đã qua Mỹ rồi thì bây giờ mình muốn đổi cái ngày hoặc mình muốn gia hạn cái phép lưu trú của mình bên Mỹ á, thì cái này nó gọi là cái từ authorized stay. Tại vì đối với những cái thị thực mà được quý vị được cấp bên Bộ Ngoại giao á, một khi quý vị qua Mỹ, cái thời gian quý vị ở có thể là ngắn hoặc dài tùy theo cái thị thực mà quý vị được cấp. Thì trước giờ quý vị biết là bên di trú Mỹ, bây giờ mình đừng có nói là định cư thì quý vị có thể ở bên Mỹ coi như là vĩnh viễn luôn nếu mà quý vị muốn. Còn những mà cái thị thực mà coi như không định cư thì cái thời gian nó rất là hạn chế. Có những cái thị thực không định cư mình có thể ở 6-7 năm. Có những cái thị thực không định cư mình ở nhiều nhất là 6 tháng, giống như visa đi du lịch chẳng hạn. Hoặc là có những cái thị thực không định cư khác mình có thể ở 2 năm hoặc 3 năm tùy theo cái thời hạn của mỗi cái thị thực đó. Thì đối với cái vấn đề ngày hôm nay á, cái chủ đề ngày hôm nay mình nói là về cái vấn đề để làm sao mình qua Mỹ. Và một khi mình đã được vào Mỹ hợp pháp rồi thì nếu mà được làm sao để mình gia hạn cái hồ sơ lưu trú của mình, có nghĩa rằng là làm sao mình có thể ở lại thêm được Mỹ lâu hơn những gì mình đang đang được bên hải quan cấp, hoặc là coi như là có nhiều người ta sẽ hỏi là ồ tôi có thể là ở lâu hơn cái visa của tôi được không. Thì những cái câu hỏi đó ngày hôm nay sẽ được trả lời với cái chủ đề ngày hôm nay. Thì
như vậy thưa luật sư Khanh, khi mà tôi muốn gia hạn thời gian lưu lại Mỹ, có phải là tôi gia hạn visa của tôi hay không?
Dạ không phải, quý vị không phải gia hạn cái visa của quý vị, mà thực tế rằng là quý vị gia hạn cái authorized stay, cái được cái phép lưu trú mà hải quan cấp cho quý vị lúc mà quý vị vào Mỹ. Tại vì để mà quý vị gia hạn lại cái visa, có nghĩa rằng là cái thị thực á, là một, có hai cách. Một là quý vị phải quay về lại cái nước mà quý vị là người có quốc tịch đó, để mà quý vị xin lại bên Bộ Ngoại giao cấp cho lại quý vị một cái visa mới, để mà quý vị dùng cái visa đó để mà vào hải quan Mỹ. Hoặc hai, cái từ bên này thông thường á, là cho những người luật sư họ dùng á, có nghĩa là họ gọi là có nôm na rằng là cấp thị thực tại chỗ. Thì cái đối với cái cấp thị thực này tại chỗ này này, thực tế rằng là cho hồi trước đây tùy theo quốc tịch của quý vị có thể rời khỏi nước Mỹ, giống như quý vị lại biên giới giữa Mỹ và Mỹ, và quý vị chỉ bước qua Mỹ rồi xong sau đó bước vô lại biên giới giữa Mỹ, và bên hải quan giữa biên giới Mỹ và Mỹ sẽ cấp cho quý vị cái thị thực mới mà không cần quý vị phải về nước của quý vị để mà xin thị thực. Thì có hai cách để mình xin lại thị thực như vậy. Nhưng mà còn cái vấn đề rằng là một khi mình đã ở bên Mỹ rồi và cái thời gian của mình, cái phép ở lưu trú của mình nó sắp hết hạn á, thì mình làm sao mình muốn gia hạn cái phép lưu trú đó, thì cái đó nó không liên quan tới cái visa. Tại vì cái visa chỉ là cái vé để vào thôi. Thì để mà mình xin phép lưu trú để mà gia hạn cái lưu trú thì nó lại liên quan tới với cái thể loại visa mà mình được cấp. Thể loại ở đây có nghĩa rằng là ví dụ quý vị nhớ là mình nói về cái từ những thị thực không định cư, mình có cỡ 24 cái thị thực không định cư. bắt đầu từ chữ A B C D tới đâu chữ V là chữ V là. Thì để mà Khanh tóm tắt lại cho rất là nhanh đó, A là cho những cái người mà cho ambassador mà làm về cho bên
Các đại sứ, nhà
các
ngoại
đại
giao nhé.
sứ này, B là visa đi du lịch nè, C là crewman transit, có nghĩa là quý vị làm cho những cái hãng máy bay hoặc là những cái tàu mà họ đáp tới cảng rồi xong quý vị có thời gian để mà quý vị ở lại một chút thôi. D là transit giống như quý vị quá cảnh. E là treaty trader, treaty investor, có nghĩa là những cái nước nào có một cái hiệp ước với bên Mỹ để mà cho như những người người ta qua bên Mỹ để mà coi như là đầu tư hoặc là buôn bán những cái đặc sản của nước của họ. Đó là E. F là cho du học sinh. Xong mình tới cái chữ G. G là cho những cái người bên về làm cho chính phủ nước ngoài và qua bên Mỹ để mà coi như đại diện cho những người chính phủ nước ngoài, nhưng mà thực không có phải làm trong bộ ngoại giao nhé. A là cho ambassador, có nghĩa là những cái bên bộ ngoại giao họ làm, nhưng mà những cái nhân viên khác thì sẽ rơi vào cái visa G. Xong mình tới H. H ở đây nó bao gồm H1B visa, nó bao gồm H2 visa, nó bao gồm H3 visa. H1B là quý vị biết là đúng là visa đi làm. Xong H là mình sẽ tới cái từ I. I là cho những cái người phóng viên từ nước ngoài vào. I xong mình tới J. J là cho những coi như du học sinh mà qua cái quá trình trao đổi, cái những cái chương trình trao đổi để mà học. J xong thì mình sẽ tới cái vấn đề là K. K là quý vị biết là một cái người có quốc tịch Mỹ mà muốn cưới một người hôn phu hoặc hôn thê và đưa những cái người hôn phu hôn thê qua bên Mỹ. Thì K visa thông thường trước đây là Khanh nói là nó là một cái thể loại mà định cư, thị thực định cư. Nhưng mà trước giờ đối với luật di trú Mỹ thì lúc nào cái K visa cũng được liệt kê dưới non-immigrant visa, bởi vì có nghĩa là không định cư. Nhưng mà cái visa đó lại cho phép quý vị qua bên Mỹ để mà định cư. Thì cái đó nó là một cái câu chuyện ngày khác mình có thể nói. Xong tới K thì mình cứ từ M. M là cái gọi là học, cũng là một cái visa đi du học, nhưng mà vấn đề đây á, là học nghề chứ không phải là học bằng cấp giống như cử nhân chẳng hạn. Sau M thì quý vị sẽ có O. Hồi nãy Khanh quên mất nói chữ L. L là cho những cái người mà làm cho công ty được điều chuyển qua lại. Xong tới O. O lại có nghĩa là những cái người mà coi như được rất là xuất sắc trong cái ngành vụ của họ, hoặc là trong cái vấn đề họ đặc sắc về học vấn hay là cái performance như thế nào đó. Rồi xong tới chữ P. P là cho những cái người performer, có nghĩa là những người biểu diễn, những cái người nào mà họ sẽ biểu diễn nè, họa sĩ nè, về những cái người mà chơi thể thao xuất sắc nè, những người đó có thể xin visa P. Rồi xong mình tới cái chữ R. R là quý vị nhớ là cho những cái người mà coi như đạo giáo, tôn giáo, tại vì cái chữ R nó stand for religious, có nghĩa là đạo. Xong R thì mình sẽ tới chữ T. TN ở đây có nghĩa là bên NAFTA, North American Free Trade Agreement. Thì North American Free Trade Agreement có tạo ra giữa Canada, Mỹ và Mỹ một cái coi như khu vực để mà coi như ba nước có sẽ
Tự do
đưa
thương
những cái người,
Mỹ.
đúng rồi, thì có nghĩa là những cái người mà coi như có bằng cấp có thể đi tự do để giữa ba nước đó để mà coi như làm việc. Và cái TN visa thì được thành lập ra bởi vì cái NAFTA agreement này, và cái TN visa cho phép những người từ Canada hoặc người Mỹ qua bên Mỹ để mà làm, mà họ phải có một cái bằng cấp hoặc tương đương với bằng cấp, nó không khác với cái H1B nhưng mà nó xin lại dễ hơn cái H1B. Rồi xong tới TN thì mình sẽ xuống còn cái là TPS là temporary protected status, có nghĩa là những cái tình trạng tạm bảo vệ, giống như là quý vị đang ở một cái nước thứ ba mà bị thiên tai động đất hay như thế nào, và bên Mỹ là coi như là gắn cái mác, có nghĩa là những cái người từ nước này sẽ được lệnh tạm bảo vệ, thì những người này họ có thể xin qua Mỹ và ở dưới dạng TPS, nghĩa là temporary protected status, tạm thời thôi, tới lúc nào mà bên chính phủ Mỹ nói rằng là ok cái nước này nó đã an toàn để mà những người này được quay về thì những người này phải quay về. Xong tới TPS thì sẽ tới cái U visa, quý vị nhớ U visa là cho những cái người mà nạn nhân của những cái sự việc hình sự bên Mỹ. U visa xong, quý vị còn cái
Thậm chí
V
ra chữ
visa.
U á, dạ.
U á, đúng là cái chữ U giống như trong cái ô dù mà umbrella, tiếng Mỹ là umbrella. Còn sau cái đó là còn cái chữ V visa. V visa ở đây á, là có nghĩa là cái visa này bây giờ rất là hiếm lắm rồi. Nhưng mà cái đây là cho những cái người mà coi như là vợ hoặc chồng hoặc con cái của những người thường trú nhân mà họ không có muốn đợi ở bên nước ngoài để mà xin làm việc với trung tâm thị thực, nhưng mà họ muốn xin thẳng qua bên Mỹ để họ chuyển dạng bên Mỹ, thì cái visa đó cho áp dụng những trường hợp như vậy. Thì đó, đối với những cái
Visa
đúng
B,
không? Thì đối với những cái visa như vậy thì sẽ có rất nhiều thể loại visa mà mình có thể xin gia hạn cái thời gian lưu trú ở bên Mỹ. Tại vì
Bây giờ
quý vị
trong
nhớ
số tất
chị.
cả những cái loại visa từ theo thứ tự alphabet từ A cho tới cuối cùng là chữ V đó, thì những cái loại visa nào không định cư tới Mỹ được phép gia hạn thời gian lưu lại, còn những cái loại nào là nhất định không được phép lưu thêm thời gian?
Trước hết đó là những cái Khanh đưa ra thực tế là có thể được xin gia hạn qua cái đơn, qua xin gia hạn về thời gian lưu trú của mình. Nhưng mà ở đây á, quý vị phải tách rời ra hai bộ phận nhé. Để mình xin gia hạn á, phần lớn cái đơn I-539 để mà mình xin gia hạn để mà ở lại á, nó áp dụng cho người ăn theo. Phần lớn nha, Khanh nói là phần lớn. Có nghĩa là rất là nhiều visa để mà mình, tại vì quý vị nhớ, một người ví dụ họ được qua bên Mỹ với cái H1 visa là có nghĩa là họ là người được công ty bảo trợ cho, mà người này lại có vợ có con cái hoặc có chồng hoặc có con cái, thì những người vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi là coi như là những người được ăn theo. Thì những người được ăn theo này họ không có một cái hồ sơ riêng để mà coi như nói là họ được công ty tài trợ, nhưng mà họ chỉ ăn theo cái người được bảo lãnh thôi, thì cái thời gian họ ở lại nó sẽ nương theo cái người được bảo lãnh. Và để mà ví dụ cái người được bảo lãnh họ hết thời gian rồi nhưng mà họ được công ty đài thọ cho thêm ở lại được vài năm nữa, thì cái những người ăn theo sẽ dùng cái đơn I-539 để mà xin gia hạn cái thời gian họ ở lại để mà trùng với cái người mà được công ty đài thọ. Quý vị tách rời ra nhé, thì những cái người đi đầu á, họ phải có một cái petition, có nghĩa là một cái đơn để mà coi như bảo lãnh họ riêng rồi. Những cái người ăn theo thì sẽ dùng cái đơn I-539 để mà xin gia hạn cái thời gian lưu trú của họ lại. Và những cái visa mà Khanh nói từ hồi nãy, từ chữ A tới chữ V á, nói chung rằng là phần lớn những cái visa đó là đối với những cái người nào mà ăn theo, có nghĩa là vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, có thể dùng cái đơn xin gia hạn thời gian ở lại, nhưng mà họ lại bị dính vào cái người chính chủ, có nghĩa là cái người được bảo lãnh, cái người được ở lại lâu nhất á. Cái người đó mà ở cái thời gian cái người ở lại lâu nhất mà coi như cắt đứt, thì có nghĩa là những cái người ăn theo họ không có thể nào mà gia hạn cái thời gian lưu trú của họ lại được, mà họ phải đi với cái người chính để mà về đó.
Nhưng mà thưa luật sư Khanh, trong số những cái visa mình vừa liệt kê đó, visa nào cũng được phép xin lưu lại thời gian ở Mỹ hay là có visa nào không được phép hay không?
Những cái Khanh nói đều được hết, nhưng mà cái Khanh phải nói là rõ ràng là nếu mà ví dụ Khanh là chính chủ đi, Khanh là người xin chính chủ thì
Tức
chỉ
là
có
đương đơn
vài cái
chính.
đương đơn đó, có nghĩa là Khanh là đương đơn, Khanh xin, Khanh muốn gia hạn, thì chỉ có vài cái thể loại visa áp dụng cho trường hợp đó thôi. Thì một cái là cái visa B1 nè, quý vị nhớ B1, B2 là visa đi du lịch, thì chính là đương đơn có thể xin gia hạn, và chứ không phải là người được ăn theo xin gia hạn. Và một khi đương đơn xin gia hạn thì những người ăn theo họ có thể xin gia hạn theo đương đơn. Giống như ví dụ một thực tế ra một gia đình đi, thì đối với cái B1, B2 á, thì bên luật di trú Mỹ coi cái visa này nó hơi đặc biệt một chút. Cho dù Khanh qua bên Mỹ với cái B1, B2, và ví dụ Khanh có vợ và Khanh có con đi theo Khanh, mà mỗi người đó đều có cái B1, B2, thực tế ra tất cả mọi người có thể khai cái đơn riêng để mà xin gia hạn. Nhưng mà ví dụ Khanh là nói là Khanh đi nguyên gia đình, Khanh muốn đi cùng gia đình về cùng lúc á, thì Khanh có thể một là đứng đơn chính, và xong những người là vợ của Khanh hoặc con cái của Khanh có thể là coi như là người được ăn theo, hoặc là vợ Khanh có thể là người đứng đơn chính và con cái của Khanh và Khanh là người được ăn theo để mà trùng cái ngày đi. Còn ví dụ Khanh muốn về trước, Khanh nói ok Khanh về, mà vợ Khanh muốn xin ở lại để mà xin gia hạn thì vợ Khanh xin ở lại. Còn nếu mà ví dụ có một đứa con nó lớn tuổi, nó nói tôi muốn ở lại lâu hơn bố mẹ tôi, thì đứa con nó vẫn có thể tự xin cái đơn được, mà nó không có phải coi như là ăn theo cái người đương đơn, tại vì B1, B2 không có ai là đương đơn cả. Nhưng mà mình có thể ghép lại một gia đình để mình xin nếu mình cần.
Đó là
Thì
du lịch, còn visa du
đó
học
là
thì
du lịch.
sao?
Còn về cái visa du học á, thì thực tế ra nếu mà mình nói về cái F1 á, thì cái visa du học thông thường, quý vị biết á, một khi quý vị du học thì cái thời gian mà bên sở di trú họ cho phép quý vị ở trong nước Mỹ là có nghĩa là duration of status, có nghĩa rằng là quý vị có thể ở lại Mỹ tới lúc nào quý vị xong cái bằng cấp của quý vị. Và quý vị sẽ không có đụng cái đơn I-539 này tới một trong hai trường hợp. Một là quý vị bị out of status, có nghĩa là quý vị không có duy trì đúng 12 tiếng đồng hồ và theo mỗi semester học, và quý vị rớt, có nghĩa rằng quý vị không có duy trì, và coi như là một khi quý vị không duy trì thì quý vị không có còn cái F1. Thì sau đó những cái người nào mà không có bị out of status đó, họ sẽ xin reinstatement, có nghĩa là cho họ vô lại cái F1. Thì một khi những cái người mà họ xin cái reinstatement thì họ sẽ dùng cái I-539 này để mà xin, để mà cho sở di trú xác nhận lại là cho phép họ quay về trở lại F1, bởi vì có thể là cái lý do họ không có duy trì 12 tiếng đồng hồ trong một semester đó, có thể là một là họ bị bệnh, hoặc hai là lỗi của cái người designated school official, có nghĩa là người nhân viên của trường hay như thế nào đó, thì sở di trú họ sẽ có thể cân nhắc và họ cho cái người những cái người đang ở bất hợp pháp mà tại vì họ bị attestation về F1 để quay về lại F1. Rồi còn cái tình trạng thứ hai rất là hiếm nha, thì có những cái lúc là những cháu dưới tuổi vị thành niên, có nghĩa dưới 18 tuổi đang qua trường bên Mỹ để mà học mà trường phổ thông. Nhưng mà quý vị nhớ là trường phổ thông bình thường họ sẽ không bao giờ cấp cái I-20, nhưng mà những cái cháu này phải vô trường tư để mà học. Nhưng mà ví dụ mà cái trường tư về bất kỳ lý do nào đó mà họ nói ok, trong cái I-20 nói là tới tháng 5 hết hạn rồi, không có còn học nữa. Nhưng mà có thể có một lý do nào đó trường là nói rằng ồ, chúng tôi có thể kéo dài ra bởi vì cái khóa học này tại cháu này có vấn đề nên kéo dài khóa học thêm 2-3 tháng nữa. Thì một khi cái trường hợp nó xảy ra thì những cháu này có thể dùng cái I-539 để xin gia hạn cái thời gian ở lại học. Nhưng mà thông thường nếu mà con cái của quý vị đi học đại học á, thì cái trường hợp nó không áp dụng, nó chỉ áp dụng cho những cháu nào dưới cái trường phổ thông thôi, có nghĩa là dưới cái lớp 12, từ lớp 12 trở xuống chứ không phải là trên đại học. Trên đại học thì quý vị học đúng theo cái mốc thời gian mà bên trường đưa ra cho quý vị. Quý vị không có thể gia hạn thêm nữa. Nếu mà quý vị muốn gia hạn thêm thì quý vị đã xong rồi, quý vị học cao lên chứ không có thể nào mà gia hạn để mà làm xong những cái chứng chỉ, tại vì cái đó F1 không cho phép. Đó là mình nói về visa đi du học. Còn cái một cái visa đi du học khác nữa là cái M visa. Cái M visa là cho đi học nghề. Thì cái tình trạng này nó cũng áp dụng cho bên cái M1, có nghĩa rằng là ví dụ quý vị đang học nghề thì trong cái I-20 cũng có nói rất là rõ là cái thời gian học được bao nhiêu tháng, có thể là 12 tháng hoặc 18 tháng. Nhưng mà cứ như một cái sự việc nào nó xảy ra đó đi, mà có thể cái trường họ không có hoàn tất được cái chương trình đó trong vòng mười mấy tháng, hoặc là có thể quý vị bị bệnh mà quý vị không có đi học được, tại vì quý vị có thể bị bạo bệnh mà phải nằm trong bệnh viện và quý vị đang mất mấy tuần, thì sau đó quý vị có thể xin với trường nói là bây giờ tôi muốn hoàn tất cái khóa học này, nhưng mà bên lúc mà bên hải quan họ cấp, họ chỉ cấp cho tôi đúng tới cái thời gian I-20 thôi, nhưng bây giờ trường nói rằng là ok, quý vị cần có thể xin ở lại thêm một tháng nữa để mà học xong á. Thì trong những trường hợp này, một khi trường có cái quyết định như vậy thì mình có thể dùng cái I-539 539 này để xin gia hạn lại cái thời gian lưu trú, cho dù cái khóa học của mình nó đã hết rồi, nhưng mà đây là một cái sự phối hợp giữa trường và cái đơn I-539 để mình nói mình xin có thể ở lại cho dù cái khóa học nó không còn nữa. Đó là về hai cái tình trạng trong du học mà mình có thể xin gia hạn lại cái thời gian mình ở, nó rất là hạn chế. Tại vì thông thường du học đã có một cái mức thời gian cố định cho quý vị rồi.
Những cái visa thông thường của người Việt tới Mỹ thì ngoài du học, du lịch thì còn có đi làm việc. Thì cũng xin hỏi luật sư Khanh, những cái visa đi làm việc tới Mỹ mà muốn gia hạn thêm thời gian lưu lại Mỹ thì cần phải làm gì?
À, thưa chị và thưa quý vị, thì đối với những cái visa đi làm bên Mỹ á, thì thực tế rằng là quý vị sẽ có một đương đơn và xong quý vị sẽ có những người ăn theo. Những người ăn theo là giống như Khanh nói là vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Thì đối với những cái visa này mà thông thường người Việt sẽ thấy là một là cái H1, có nghĩa là cái Specialty Occupational Worker Visa. Hoặc hai là những người Việt Nam sẽ thấy là thông thường là cái L1A hoặc là L1B. L1A là cho Intra-Company Transferee cho những người executive, có nghĩa là nhân viên trong công ty nhưng mà chức vụ cao. Hoặc là L1B là nhân viên trong công ty nhưng mà chức vụ là cấp cỡ là quản lý hoặc cao hơn quản lý một chút. Thì đối với những cái visa như vậy thì sẽ có một đương đơn. Ví dụ Khanh đi một lần nữa, Khanh sẽ nói Khanh. Khanh là đương đơn được công ty bên Mỹ đại thọ cho Khanh qua bên Mỹ làm, một là H1B hoặc L cũng được, tùy cái nào cũng được. Nhưng mà Khanh lại có vợ và Khanh có hai cháu, và vợ và hai cháu là người đi ăn theo. Thì thực tế vợ và hai cháu sẽ được, nếu mà Khanh đi dưới cái dạng H1B thì vợ và hai cháu sẽ dưới dạng H4, H4. H4 là ăn theo của H1 hoặc là H2 hoặc là H3. H4 lúc nào cũng là dạng ăn theo của cái loại H visa cả. Còn nếu mà Khanh là L1A hoặc L1B là L2 là ăn theo của L1A hoặc L1B. Thì đối với Khanh, ví dụ Khanh qua thì cái thời gian Khanh ở lại thì bên sở di trú họ cho Khanh cái ví dụ cái H1 đi thì sẽ là 3 năm và 3 năm, có nghĩa là 3 năm đầu nếu mà Khanh gia hạn thêm, Khanh gia hạn thêm được 3 năm nữa. Nhưng mà lúc mà Khanh làm với sở di trú thì chỉ có một mình Khanh có thể xin gia hạn 3 năm, và một khi hồ sơ Khanh được gia hạn được 3 năm thì tới lúc đó nguyên gia đình của Khanh lần kế tiếp thì nguyên gia đình của Khanh sẽ dùng cái đơn I-539 để xin gia hạn ăn theo Khanh. Tại vì cái những cái người này họ không có thể nào mà làm cái đơn I-129F được, tại vì họ chỉ là người ăn theo thôi. Thì những người ăn theo đó, họ không có tự động để mà họ được gia hạn, mà họ phải xin cái đơn I-539 với sở di trú, để mà coi như là nói là ê, đây này, cái ông chồng của tôi đã được cấp gia hạn H1 theo cho 3 năm nữa, và bây giờ cái thời gian của chúng tôi sẽ hết với ổng, và chúng tôi bây giờ đang xin gia hạn bởi vì đây là cái hồ sơ mà sở di trú sẽ chấp thuận. Thì những người ăn theo lúc nào họ cũng có thể dùng được cái I-539 để mà xin gia hạn nếu mà đương đơn được gia hạn. Thì đó là những cái visa đi làm mà thông thường người Việt Nam mình sẽ thấy là một là cái H1 này, hai là cái L1 hoặc L1A hoặc L1B.
Tức là visa H hoặc là visa L là visa để đi làm việc và được phép gia hạn, và một khi đương đơn chính được gia hạn thì những người ăn theo cũng được gia hạn theo, vợ chồng con cái đi theo cũng được gia hạn theo. Còn visa đi du lịch là B1, B2 thì đương đơn cũng như những người đi ăn theo có thể xin cùng nhau hoặc có thể xin riêng rẽ từng người tùy theo từng nhu cầu. Visa đi du học hoặc đi học nghề là visa F hoặc là visa M đều có thể được gia hạn nếu có lý do chính đáng, tức là visa đó đã cấp theo đúng thời gian học trình rồi nhưng mà quý vị vì lý do ngặt nghèo hoặc là vì trường gia hạn thêm khóa học hay như thế nào đó thì có cái sự thỏa thuận đồng ý với trường thì quý vị được gia hạn thêm thời gian ở lại Mỹ để học nốt cái chương trình học đó. Dạ, thưa luật sư Khanh, trong ba loại visa đi học, đi làm và đi du lịch tới Mỹ mà muốn lưu lại cái thời gian đó thì họ phải nộp đơn ở Mỹ, nộp đơn với sở di trú hay là nộp đơn tại đâu, và họ có phải quay về Việt Nam làm gì với thủ tục ở bên tòa lãnh sự, đại sứ quán ở Việt Nam hay không thì cũng xin nói rõ.
Thì cái này là mình sẽ tách rời hai phần. Nếu mà mình đang nói để mình xin gia hạn cái thời gian lưu trú ở Mỹ á, thì mình sẽ nộp với bên USCIS, có nghĩa là bên sở
Sở
di
di
trú ở
trú.
bên Mỹ, đúng. Còn nếu mà ví dụ mình muốn gia hạn cái thị thực mà họ bên bộ ngoại giao đóng dấu trong cái hộ chiếu của mình á, thì mình phải về nước của mình để mình xin gia hạn cái thị thực. Quý vị cứ nhớ mỗi lần Khanh đều nói cái thị thực đó, Khanh rất là Khanh phải tách rời nó ra, tại vì có rất nhiều người ta nghĩ cái visa là cái thời gian ở bên Mỹ. Không phải, cái visa là cái thị thực bên Bộ Ngoại giao họ đóng dấu trong cái hộ chiếu của quý vị, và cái thị thực đó là cái vé để cho quý vị vào Mỹ. Nếu mà mình ở Việt Nam á, là lúc nào bên Bộ Ngoại giao họ sẽ cũng sẽ cấp cái vé này, nó có hạn trong 1 năm thôi. Thì cái vấn đề 1 năm thì bên Mỹ, và cái nó liên quan tới cái quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, cái gọi là visa reciprocity, có nghĩa là cái sự coi như là trao đổi giữa bên Mỹ và Việt Nam. Trước giờ bên Bộ Ngoại giao lúc nào những cái visa không định cư họ cũng cấp cái thời hạn là 1 năm thôi, thì có nghĩa là quý vị có 1 năm để vào Mỹ để mà bắt đầu cái thời gian quý vị ở bên Mỹ. Mà cái thời gian của quý vị ở bên Mỹ phần lớn nó sẽ không có bị coi như hạn chế bởi vì cái thị thực của quý vị. Tại vì cái thị thực lúc nào cũng sẽ hết hạn trong vòng 1 năm, nhưng mà có nhiều visa, có nhiều cái thời gian, nhiều thể loại visa mà một khi quý vị qua, cái thời gian của quý vị ở có thể là lâu hơn, và một khi quý vị ở thì có nghĩa là cái thời gian quý vị ở bên Mỹ nó sẽ chạy qua luôn cái ngày mà cái thị thực mà bên Bộ Ngoại giao cấp cho quý vị hết hạn. Nên vì vậy quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng là ồ, tôi qua Mỹ tôi phải ở đúng tới cái ngày mà visa tôi hết hạn tôi phải đi. Không, lúc mà quý vị qua Mỹ rồi, quý vị sẽ coi cái thời gian hải quan và cho quý vị ở, hoặc là nếu mà quý vị có một cái thị thực lâu dài hơn á, mà thị thực đi làm á, thì quý vị sẽ coi cái I-94, cái từ là y ngắn là số 94, cái I-94 đó sẽ cho biết là thời gian quý vị sẽ ở được là bao lâu. Những F1 lúc nào vào á, sẽ được cấp cái I-94, mà cái I-94 nó sẽ có cái chữ chữ D, xong nó gạch một cái xong chữ S. Chữ DS có nghĩa là duration of status, có nghĩa rằng là nếu mà mình vẫn còn đang đi học thì có nghĩa là mình vẫn có quyền ở bên Mỹ. Nhưng mà nếu mà trong thời gian mình đi học mình ở bên Mỹ á, và cái thị thực của mình hết hạn rồi, thì mà mình không có nhu cầu mình rời khỏi Mỹ thì không sao cả, quý vị không cần phải lo. Nhưng mà nếu mà ví dụ hè mà mình muốn về nước của mình thăm, thì mình phải chuẩn bị mình xin cái thị thực mới để quay trở lại Mỹ. Bởi vì nhớ, quý vị nhớ không, cái thị thực là cái vé mà cái vé hết hạn thì mình đâu có dùng cái vé hết hạn để quay trở lại Mỹ được nữa, nên mà mình phải làm cái cuộc hẹn với bên đại sứ quán hoặc lãnh sự quán để mà vào, để mà họ cấp cái thị thực mới, tới lúc đó quý vị mới có thể lấy cái thị thực đó quay lại Mỹ là một lần nữa. Thì đối với những người mà giống như xin visa đi du lịch thì cứ lâu lâu 1 năm họ phải xin thị thực mới trở lại, cái đó cho người Việt Nam thôi. Còn cho những nước khác có nhiều lúc mà bên Bộ Ngoại giao họ cấp đến 10 năm lận, giống như bên Ấn Độ chẳng hạn, thì những người Ấn Độ một khi xin cái thị thực đi du lịch đó, Mỹ sẽ cấp trong 10 năm luôn, và trong 10 năm nó muốn đi bao nhiêu lần đi thoải mái, đừng có lạm dụng nó được rồi.
Như vậy đối với người Việt Nam á, thì đi du lịch, du học và đi làm nha, mình nói ba cái chính thôi. Tức là khi quý vị muốn lưu lại thời gian ở Mỹ thì quý vị cũng phải xin được gia hạn thời gian lưu lại, mà cái thời gian xin gia hạn đó nó đối chiếu theo cái con dấu, cái dấu mộc mà hải quan cấp cho quý vị khi quý vị bước vào cửa khẩu Mỹ. Họ đóng cái dấu mộc đó và họ cho phép quý vị ở lại Mỹ bao lâu. Thì khi mà gần hết cái thời hạn cho phép ở lại đó là quý vị phải gia hạn cái thời gian ở lại. Ngoài ra khi cái vé vào cổng của quý vị, tức là cái visa, cái vé vào cổng bước vô nước Mỹ của quý vị cũng hết hạn, thì quý vị cũng phải xin gia hạn cái vé vào cổng đó trở lại nếu như quý vị có nhu cầu đi ra đi vào nước Mỹ. Như vậy là nói như vậy là phải có hai cái gia hạn, một cái là gia hạn visa khi cần thiết và một cái là gia hạn cái thời gian lưu lại Mỹ, vốn là điều bắt buộc phải làm nếu quý vị quá hạn ở Mỹ một ngày một giờ đều vi phạm luật di trú Mỹ. Một lát mình sẽ nói vi phạm sẽ bị trừng phạt như thế nào. Nhưng mà lúc này quý vị có những cái thắc mắc liên quan tới hồ sơ cá nhân hoặc chủ đề, xin để trong phần bình luận ở YouTube lẫn Facebook, chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp với luật sư di trú Khanh Phạm. Thưa luật sư Khanh, nói về cái việc là gia hạn ở lại Mỹ, mình nói từng trường hợp một. Đơn cử là cái loại visa đi du lịch đi. Tôi muốn thêm thời gian lưu lại Mỹ hơn là 6 tháng được cho phép. Thì tôi phải làm sao? Và mỗi một lần gia hạn như vậy là được thêm 6 tháng nữa hay là lần sau ít hơn lần trước? Và cao lắm là tôi xin gia hạn được mấy lần?
Thì trước hết để mà giống như Khanh nói là mỗi cái thị thực á, mỗi cái thị thực mà quý vị xin nó sẽ có một cái hạn mức hạn chế rồi quý vị có thể ở bao lâu. Nếu mà mình nói về cái visa đi du lịch không thôi, thì cái visa đi du lịch không, cái luật bên luật di trú Mỹ cho phép quý vị có thể ở bên Mỹ tổng cộng trong bất kỳ một thời gian nào là 1 năm. Thì quý vị nhớ cái lúc bất kỳ lúc nào quý vị vào bên hải quan Mỹ thì nó sẽ rất là tùy nhé. Nếu mà hải quan nào mà đàng hoàng á, họ sẽ nói là ok, họ cấp cho quý vị, họ quý vị có thể ở 6 tháng từ cái ngày quý vị vào tới 6 tháng sau quý vị mới có phải rời khỏi. Có nhiều hải quan họ sẽ ác ôn rằng họ nói là cho ở 2 tuần thôi nha, hoặc cho ở 1 tuần thôi nha. Nhưng mà thực tế cho dù họ ghi như vậy trong cái dấu mộc của họ, họ nói là chỉ cho ở 1 tuần thôi và không có cho xin chuyển dạng. Cái đó không nghĩa lý gì cả. Tại vì hải quan không có quyền để mà coi như vượt qua cái mức mà luật cho phép. Nên có nhiều người ta hỏi, người ta nói, người ta nhắn tin cho Khanh hoặc email những người Việt khách hỏi rằng Khanh ơi, thì anh và chị qua thì hải quan có nói rằng là, ồ, họ chỉ cho anh chị ở 2 tuần thôi, nhưng mà anh chị muốn ở thêm được không? Thì Khanh nói yeah, được chứ, mình cứ tính 180 ngày từ lúc mà mình vào thì mình được rời khỏi, mình nếu mà mình muốn ở trong vòng 6 tháng thì mình ở, còn nếu mình ở lâu hơn nữa cũng vẫn ok. Nhưng mà nếu mà mình ở lâu hơn đối với cái visa B1 B2 á, thì quý vị phải nhớ rằng là tới cái tháng thứ tư, có nghĩa rằng là quý vị đang ở bên Mỹ 4 tháng rồi, quý vị nên chuẩn bị giấy tờ để mà xin gia hạn cho 6 tháng kế tiếp. Tại vì luật di trú giống như nãy Khanh nói cho phép những cái visa đi du lịch mà tổng thời gian quý vị có thể ở bên Mỹ luôn là 1 năm từ cái ngày quý vị vào. Thì có nhiều người người ta nói là ô tôi vẫn lưu luyến, tôi chưa muốn về, tôi vẫn đang muốn đi chơi thì tôi muốn gia hạn thêm. Tôi nói ok, cái này tùy quý vị thôi, quý vị
Xin phép được ngắt lời một chút xíu. Luật sư Khanh nói cái visa du lịch có thời hạn 1 năm, nhưng mà có rất nhiều người hiểu rằng là mỗi một lần tới Mỹ du lịch một lần như vậy là cao lắm là 6 tháng thôi phải đi ra khỏi nước Mỹ. Thì xin phân định rõ ràng cái sự khác biệt này.
À, không phải à, trước hết á, Khanh nói luôn á, là cái thị thực á, nó chỉ có hạn 1 năm, và trong 1 năm đó quý vị có thể đi ra đi vô nước Mỹ tùy theo cái visa nó cho phép, multiple entry hoặc single entry. Nhớ nha, cái đó là cái vé để vào nước Mỹ. Một khi quý vị vào nước Mỹ rồi, cái thị thực đó cho phép quý vị ở trong nước Mỹ 6 tháng, nhưng mà luật di trú cho phép quý vị xin gia hạn ở bên Mỹ thêm 6 tháng nữa, có nghĩa tổng cộng cái thời gian quý vị có thể ở bên Mỹ dưới cái visa B1, B2 là 1 năm từ cái ngày quý vị vào. Nhưng mà để mà quý vị có cái 6 tháng lần thứ hai đó thì quý vị phải xin gia hạn với bên sở di trú, có nghĩa là quý vị phải điền cái đơn I-539. Cái này á, quý vị phải nhớ rất rõ, rất là rõ ràng. Cái vé vào á, không có nghĩa là quý vị ở 1 năm. Cái vé vào nó có hạn trong vòng 1 năm để quý vị để mà đi qua bên Mỹ. Ví dụ nha, ngày hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2024, Khanh được bên hải qua bên Bộ Ngoại giao Mỹ cấp cho cái thị thực đi du lịch, bắt đầu ngày 12 tháng 9 2024 tới ngày 12 tháng 9 2025 là hết hạn. Thì ví dụ nguyên cái năm tới Khanh không đi, nhưng mà Khanh đợi tới đâu ngày 1 của tháng 9 năm 2025 đi, Khanh bay qua Mỹ, lúc mà Khanh vào hải quan cho Khanh ở 6 tháng, có nghĩa rằng là sẽ vượt qua cái mức mà hết hạn của cái thị thực mà bên Bộ Ngoại giao cho Khanh, cái đó rất là ok. Và ví dụ Khanh đang ở bên Mỹ 6 tháng rồi, tới tháng thứ tư Khanh nói ơi bây giờ Khanh muốn ở thêm 6 tháng nữa, thì Khanh có thể xin gia hạn với sở di trú để ở thêm 6 tháng nữa, có nghĩa tổng cộng thời gian Khanh ở bên Mỹ có kéo dài tới được 1 năm. Ngoài ra không có trường hợp không có thể gia hạn sau đó nữa, bởi vì B1 B2 chỉ có thể ở lại Mỹ tổng cộng nhiều nhất trong một chuyến đi là 1 năm thôi. Còn nếu mà Khanh muốn 1 năm, Khanh muốn tái tạo lại cái thời gian thì Khanh phải rời khỏi Mỹ, xin cái thị thực B1 B2 khác rồi xong quay về lại Mỹ, thì tới lúc đó Khanh mới bắt đầu lại cái thời gian của Khanh.
Như vậy là mỗi một lần tới Mỹ du lịch có một cái thời hạn cho phép ở tối đa là 1 năm, nhưng mà nửa năm phải xin gia hạn chứ không phải là 1 năm là ở tỉnh bơ.
Dạ đúng rồi, thì có nghĩa rằng là mỗi khi mình vào với cái visa đi du lịch đó, thì bên hải quan họ sẽ cho mình ở 6 tháng. Ví dụ ngày hôm nay Khanh vào là ngày 12 tháng 9 đi, thì họ sẽ cho Khanh ở tới tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2. Có nghĩa là họ sẽ cho Khanh ở tới đâu cỡ ngày 10 tháng 2 hay như thế nào. Tính là tổng cộng 180 ngày. Còn nếu mà tới thời điểm đó Khanh muốn gia hạn thêm, thì Khanh phải điền cái đơn I-539 Khanh xin với sở di trú là bây giờ tôi muốn gia hạn thêm từ ngày 12 tháng 9 tới 12 tháng 2 hay gì đó, tới là coi như là 12 tháng 9 nữa, có nghĩa thêm 180 ngày nữa. Khanh nói đây 1 năm á, nhưng mà thực tế ra là 180 ngày, tại mình tính là 1 năm là 365 ngày, nhưng mà bên Mỹ nói rằng cái visa đi du lịch là chỉ là 180 ngày. 180 ngày mà nhân 2 có nghĩa là 360, vẫn dưới 1 năm một chút, nhưng mà trước giờ ai cũng nói là cứ 1 năm như vậy.
Thì phải xin gia hạn, 6 tháng phải xin gia hạn, và xin như vậy là chỉ một lần duy nhất gia hạn thôi, rồi hết cái hiệu lực cái visa 1 năm đó, đi về muốn đi nữa xin cái visa khác, phỏng vấn lại từ đầu, đóng tiền lại từ đầu. Và theo luật sư Khanh, cái xin gia hạn đó ở Mỹ đó thì là nó mất lệ phí như thế nào, thời gian chờ đợi bao lâu, và phải làm trước khi hết hạn cái visa tối đa tối thiểu là bao lâu?
À, thì thưa chị, đối với cái thời gian cái hồ sơ xin gia hạn này, nó sẽ rất là sẽ gọi là nó sẽ có đa dạng lắm. Nếu mà chỉ nói về cái visa đi du lịch không thôi á, thì mình phải đợi tới cỡ tháng thứ tư. Sở di trú họ thông thường họ sẽ nói đợi 45 ngày trước khi cái 6 tháng hết hạn hãy xin gia hạn cái hồ sơ ở lại thêm 6 tháng nữa. Nhưng mà đối với Khanh, Khanh lúc nào Khanh cũng nói là bắt đầu tháng thứ tư mình phải làm rồi, có nghĩa là phải làm trước đó cỡ 60 ngày. Thì mình làm cái đơn cái I-539 mình có thể khai online, có nghĩa là mình khai trực tuyến, hoặc là mình có thể làm cái đường cũ, có nghĩa là in giấy tờ ký rồi gửi vào cho sở di trú. Thì cái chi phí mình sẽ tiết kiệm được đâu cỡ 50 đồng nếu mà mình khai trực tuyến so với mình in giấy tờ mình ký mình gửi đi. Hiện tại bây giờ cái chi phí cho hồ sơ I-539 nếu mình khai online nó sẽ là 420 đồng, và chi phí để mà mình gửi tay vào cho sở di trú là 470. Cái thời gian mà sở di trú họ duyệt á, cái này nó rất là mắc cười nhá. Thông thường cái thời gian sở di trú họ duyệt cái I-539 sẽ cỡ 9 tháng tới 1 năm. Mà cái thời gian mà quý vị, cho dù quý vị xin ở thêm 6 tháng nữa, thì có rất nhiều lúc là một khi sở di trú cấp cái hồ sơ xin cho cái hồ sơ quý vị xin gia hạn ở lại á,
Thì quá đắt
sau
rồi.
quá quá cái ngày đó. Nên vì vậy đối với những người khách của Khanh họ nói ô nhưng bây giờ tôi làm như thế nào, thì Khanh nói mình cứ tính đúng cái 360 ngày thì mình rời khỏi trước đó thì không sao cả. Tại vì mình nếu mình ở quá lố mà sở di trú họ cấp, mà lúc mà họ cấp rồi họ cũng cấp cho mình tới cái mức mà mình hỏi thôi, có nên vì vậy mình phải rời khỏi và mình sẽ báo cho sở di trú biết là này tôi xin quý vị chưa có chấp thuận nhưng mà tôi rời khỏi đúng theo cái quy trình mà tôi xin chứ tôi không có vi phạm. Thì lần kế tiếp nếu mà quý vị cần phải xin xin lại cái thị thực mới để mà đi du lịch với bên Bộ Ngoại giao đó, thì nó sẽ mình có quý vị có thể chứng minh là ô tôi tuân theo những gì tôi đã làm chứ thay vì tôi ở lại thêm nữa.
Đó là về du lịch. Bây giờ xin hỏi về du học. Nếu một người đang ở Mỹ du học mà họ muốn gia hạn thời gian ở lại, hoặc họ muốn gia hạn visa, thì họ phải làm như thế nào?
Ok, thì cái I-539 này á, đối nếu mình nói về cái visa đi du học á, thì nó hồi nãy Khanh nói Khanh đáng lẽ Khanh phải nói nó có ba cái chức năng, cái xin lỗi hồi nãy Khanh nói hai nhưng mà thực tế nó có ba chức năng. Một cái chức năng là để mình xin chuyển dạng, tại hồi nãy giờ mình chỉ hạn chế về cái vấn đề mình nói gia hạn thôi, mình chưa có nói về vấn đề chuyển dạng. Chuyển dạng ở đây có nghĩa là ví dụ quý vị đang ở bên Mỹ với cái visa đi du lịch và xong quý vị muốn chuyển qua đi du học, thì quý vị sẽ dùng cái I-539 này quý vị xin chuyển. Thì đối với những cái hồ sơ xin chuyển dạng á, thì quý vị có thể xin sở di trú duyệt cấp bách, có nghĩa là premium processing, mà cái từ quý vị phải trả cho sở di trú thêm 1.000 mấy để mà cho họ duyệt cấp bách, thì cái thời gian mà sở di trú họ sẽ duyệt nó sẽ cắt ngắn rất là nhanh. Có nghĩa là một khi quý vị trả cái tiền premium processing rồi thì đáng lẽ là sở di trú họ sẽ duyệt cái đơn của quý vị trong vòng 15 ngày, 15 ngày từ cái ngày quý vị gửi. Nhưng mà có nhiều lúc họ sẽ kéo dài, họ họ đòi bổ sung hồ sơ bởi vì họ cần thêm hồ sơ, thời gian để họ duyệt á, thì có thể kéo dài tới 30 ngày thì bên sở di trú sẽ đưa ra quyết định. Còn nếu mà quý vị không có làm cái hồ, quý vị không có yêu cầu sở di trú duyệt cấp bách á, thì cái thời gian mà quý vị phải đợi để mà sở di trú họ chấp thuận những cái hồ sơ xin chuyển dạng giống như từ B tới F, nó sẽ rơi vào đâu cỡ từ 9 tháng tới 12 tháng. Đó là cái thời gian mà thông thường thân chủ của Khanh họ phải đợi khi mà Khanh làm. Đó là xin chuyển dạng nhé. Rồi bây giờ mình với cái chủ đề ngày hôm nay mình nói là gia hạn. Thì để mà những cái hồ sơ mà xin gia hạn đi du học thì Khanh nói nó rất là hạn chế. Nó hạn chế là nếu mà mình đi du học mà mình là cấp phổ thông á, thì hạn chế là mình chỉ xin học thêm quá cái I-20 cho phép mà nó rất là ít. Thì mình vẫn làm như bình thường, mình điền cái đơn I-539 mình gửi vào cho bên sở di trú, với và bằng chứng rằng là cái người designated school official nói rằng là cái chương trình này được kéo dài thêm một chút, bởi vì có thể vấn đề là cháu của quý vị đang bị bệnh nên không có học được nên phải học bổ sung, hoặc là cái chương trình này nó có cái gì đó nó kéo dài hơn một chút, thì cái đó mình cứ nộp cho sở di trú bình thường. Còn nếu mà cho đi cái M1 để mà đi học nghề cũng vậy thôi, một mình cũng chứng minh rằng là ok, cho dù bây giờ cái chương trình nó nói là đang kéo dài, bởi vì một là cái người học nghề họ bị bệnh nên họ không có đi học lớp được trong vòng 1 tháng hay 2 tháng, thì đó có thể bị họ bị tai nạn xe hay gì họ phải nằm trong bệnh viện. Nhưng mà cái người designated school official họ sẵn sàng họ gia hạn cái này cho thêm 1 2 tháng nữa để cho cái người học nghề này họ học xong cái khóa đó luôn đi, thì tới lúc đó những cái người học nghề này có thể điền cái đơn I-539 để xin gia hạn. Đó, nó rất
Vậy
là hạn
đi
chế
học
trong
mà
những
xin
cái trường
gia
hợp đó.
hạn cái thời gian lưu lại để học hết cái quá trình học của mình vì lý do bất khả kháng nào mà mình không học hết trong thời gian cho phép đó, thì làm cái đơn 539 tại Mỹ. Rồi bây giờ
Còn ví dụ quý vị nào mà đang ở nhà mà hỏi rằng là ô bây giờ tôi qua bên Mỹ tôi học, nhưng mà tôi học đầy đủ chứng chỉ rồi nhưng mà tôi vẫn chưa đủ chứng chỉ để mà tôi ra trường, thì tôi có cần xin gia hạn không, thì câu trả lời không cần thiết, tại vì cái visa F1 cho phép quý vị ở lại Mỹ tới khi nào quý vị được cái bằng cấp của quý vị, nếu mà quý vị duy trì full time status. Ok, có nghĩa rằng nếu mà quý vị muốn ra trường sớm quý vị học nhiều chứng chỉ lên, nếu mà quý vị muốn ra cứ bập bênh 3 4 năm 4 năm á, thì quý vị cứ lấy 12 tiếng 12 tiếng mỗi semester thì cái đó quý vị sẽ có thể lâu ra trường lâu hơn chút.
nhưng
Còn
mà
những
phải
quý
đáp
vị
ứng
nào
cái
mà
cầu tối thiểu là 12 giờ
dạ đúng rồi, và quý vị nào mà đang ở nhà mà nói ô nếu mà một semester này tôi lấy 9 chứng chỉ và semester kế tiếp tôi có thể xin gia hạn để ở lại để mà lấy thêm chứng chỉ không, không được, bởi vì cái đòi hỏi rằng là quý vị phải maintain duy trì ít nhất 12 tiếng đồng hồ mỗi semester. Nếu mà quý vị không duy trì 12 tiếng đồng hồ có nghĩa là quý vị bị fall out of status, có nghĩa là không có hợp pháp rồi. Nên vì
12
vậy đừng
chỉ
có
một học kỳ, 12 tín chỉ nha.
dạ đúng rồi, 12 chứng chỉ một học kỳ đó. Thì quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình xin dùng cái đơn gia hạn này để mà kéo dài thời gian mình học. No, kéo dài cái thời gian mình học chỉ có hai cách thôi. Một, mình học xong cái bằng cấp của mình xong sau đó mình học lên, có nghĩa là mình lên bằng master hoặc như thế nào, thì cái đó là kéo dài. Còn ngoài ra nếu muốn kéo dài hơn nữa thì mình học thêm cái mình học sống bằng cử
Học
nhân của
bằng này qua bằng
mình
khác nhỉ.
xin cái mình xin cái OPT, có nghĩa là optional practical training, học làm cái optional practical training xong xin học cao lên lên master, master xong xin cái optional practical training tiếp nữa, optional practical training xong xin cái
Tiến
đi xin học lên PhD, đúng PhD xong xong xin cái optional practical training nữa, thì quý vị có thể kéo dài như vậy. Nhưng mà không phải là quý vị dùng cái đơn I-539 này để mà xin gia hạn thời gian học, nó không cho phép.
Cái 539 gia hạn thời gian học là chỉ trong trường hợp bất khả kháng thôi và có sự đồng ý của trường. Dạ, còn bây giờ đối với du học sinh mà hết hạn visa đó thì phải làm sao? Xin thì phải đi về nước xin hay như thế nào? Dạ, phỏng vấn
Dạ
lại hay
đúng
sao?
rồi, đối với những cái du học sinh nào mà hết hạn visa mà ví dụ họ có nhu cầu họ đi về cái nước của họ rồi sau đó họ qua bên Mỹ lại để du học á, thì những người này họ phải về nước của họ, họ lên lịch với bên Bộ Ngoại giao để lấy cuộc phỏng vấn, để mà vào Bộ Ngoại giao để mà hẹn để mà phỏng vấn cho cái F1 và cái M1 để mà bên Bộ Ngoại giao cấp lại, thì tới lúc đó họ mới dùng những cái vé này để về lại Mỹ. Họ không có thể nào xin cái visa ở bên Mỹ cả. Tại vì bên chỉ bên những bên cấp visa là toàn là Bộ Ngoại giao thôi, chứ sở di trú họ không có quyền cấp visa.
Dạ.
Thì giống như Khanh nói cái từ mà hồi nãy Khanh mới nhớ ra cái từ mà gọi là visa revalidation, cái từ bên tiếng Anh, tiếng tiếng Mỹ gọi là
Tái
revalidation,
hợp
có nghĩa
thức
là
hóa lại
tái hợp,
visa.
tái hợp thức hóa lại. Thì cái đó nó rất là hạn chế, người Việt Nam mình rất là hạn chế, không có thể nào xin revalidation giống như những nước khác. À, tại vì nếu mà trước đây á, xin revalidation thì mình chỉ bước ra biên giới, hoặc là mình có thể lại cái văn phòng của bên Custom Border Patrol á, có nghĩa văn phòng hải quan mà ở trong khu vực của mình á, mình xin họ, mà họ đóng lại cái dấu mộc mới cho revalidate để coi được hay không, thì có thể ngay lúc đó họ có thể họ revalidate được. Nhưng mà thông thường người Việt Nam thì rất là hạn chế, đối với những cái visa đi du học hoặc đi du lịch không bao giờ revalidate lại được, mà mình phải về bên nước của mình để mình xin với bên lãnh sự hoặc bộ ngoại giao để mà lấy cuộc hẹn để mà phỏng vấn.
Bây giờ tới visa đi làm việc thì bây giờ tôi muốn lưu lại thời gian làm việc, kéo dài thêm thời gian lưu lại làm việc thì tôi phải làm sao, và nếu mà tôi muốn gia hạn cái visa làm việc đó thì tôi phải làm sao?
Thì trước hết đó, về cái visa đi làm việc đó, thì quý vị phải nhớ là quý vị có đương đơn và quý vị có ăn theo. Đương đơn muốn gia hạn thì đương đơn phải xin với công ty chứ không liên quan đến sở di trú, là công ty họ phải đồng ý để họ gia hạn cái thời gian làm, mà nó phải nằm trong cái thời gian mà cái thị thực, cái thể loại visa cho phép. Giống như H1B đi, H1B mình cứ đinh ninh rằng là tổng cộng thời gian quý vị có thể ở bên Mỹ nếu mà không có vấn đề gì cả thì là 6 năm, mà mỗi lần mà bên Bộ Ngoại giao họ cấp á, hoặc là cái thời gian bên Việt Nam thì ok, Khanh sẽ nói như vậy nhé. H1B đáng lẽ là một khi nếu mà những cái quý vị là những người có quốc tịch từ những nước khác thì Bộ Ngoại giao họ sẽ cấp thị thực cho H1B là 3 năm. Có nghĩa tại vì cái mỗi lần quý vị vào với H1B quý vị có thể ở 3 năm, sau đó quý vị xin gia hạn thêm 3 năm nữa. Nhưng mà đối với Việt Nam, nếu mà quý vị có H1B lúc nào Việt Nam cũng sẽ cấp 1 năm một thôi, và có nghĩa là trong 1 năm quý vị dùng cái H1B để vào Mỹ. Nhưng mà trong một khi quý vị vào Mỹ rồi, bên hải quan Mỹ sẽ cho quý vị ở 3 năm. Và nếu mà trong 3 năm đó quý vị không có nhu cầu về Việt Nam, không sao cả, không thành vấn đề. Và nếu mà trong vòng 3 năm đó mà quý vị vẫn chưa có làm cái chứng chỉ lao động, hoặc công ty vẫn chưa có muốn là đài thọ cho quý vị thẻ xanh, mà họ sẽ gia hạn thêm H1B cho quý vị thêm 3 năm nữa đó, thì quý vị lại làm giấy tờ với sở di trú. Có nghĩa rằng là người đương đơn sẽ nộp cái đơn I-129F, ai xin lỗi, đơn I-129 để xin lại cái H1B, và bao gồm theo đó những người ăn theo, có nghĩa là vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, họ sẽ điền cái đơn I-539 ghép vào cái đơn I-129 đó, nói rằng là này ok, những người ăn theo này sẽ đi theo đương đơn nha quý vị, mà chấp thuận đương đơn thì quý vị nhớ gia hạn cho những người đã ăn theo này. Thì đó là cái thời điểm mà những cái đơn gia hạn này được áp dụng, chứ cái người ăn theo họ không có thể tự họ xin gia hạn khi người đơn đơn chưa xin gia hạn. Ví dụ
Mình nói về cái sự tối đa thì với cái visa đi du học và visa đi làm việc đó, tối đa xin gia hạn được mấy lần là hết hết đáp, và mỗi một lần xin gia hạn được thời gian bao lâu thì cũng xin giải đáp những thắc mắc đó.
cái vấn đề là không phải là tối đa xin bao lâu, là cái vấn đề cái visa đó cho cái thị thực đó, cái thể loại visa đó cho phép mình ở lại được bao lâu thôi. Giống như đối với cái visa H1 thì giống như Khanh nói, tổng cộng 6 năm, thì 3 năm và 3 năm, thì có nghĩa là cái lần đầu tiên quý vị được cấp là quý vị có thể ở được 3 năm rồi, sau đó quý vị muốn gia hạn nữa thì quý vị xin gia hạn thêm 3 năm nữa tổng cộng rồi xong. Đối với cái visa L1 á, nó có hai mốc, một đó là L1A thì những người đó có thể ở lại Mỹ 7 năm lận, và thông thường bên sở di trú họ bên trước giờ Bộ Ngoại giao họ cấp là 5 năm và 2 năm cho L1A. Nếu mà hồ sơ là L1B á, có nghĩa là những cái người mà quản lý thôi á, là sở là tổng cộng những cái người quản lý họ thể ở bên Mỹ là 5 năm thôi, so với những người cao cấp hơn. 5 năm đó thì bên Bộ Ngoại giao họ sẽ cấp 3 năm và 2, 3 và 2 thay vì 5 và 2. Thì nên vì vậy tới lúc mà tới cái giai đoạn để mà mình xin gia hạn á, thì cái người đương đơn phải được gia hạn trước đã, thì những cái người ăn theo họ mới có thể xin gia hạn. Và đối với những cái hồ sơ này á, thì thực tế ra rằng là bên sở di trú cho phép những cái hồ sơ H hoặc L hoặc những hồ sơ gia hạn có thể trả cái tiền cho yêu cầu duyệt hồ sơ khẩn cấp, có nghĩa là premium processing. Thì nếu mà mình xin cái premium processing, cái thời gian mình đợi nó không lâu, giống như hồi nãy Khanh nói, trong vòng 15 ngày tới 30 ngày là mình sẽ có quyết định từ sở di trú đưa ra.
Bây giờ xin hỏi luật sư Khanh, đối với tất cả những cái loại visa mà mình vi phạm cái thời gian cho phép của visa, tức là vi phạm thời hạn của visa hoặc là vi phạm thời hạn được phép có mặt tại Mỹ, thì cái sự trừng phạt nó như thế nào? Phạt tiền, phạt tù, trục xuất hay là cấm cửa? Xin luật sư Khanh cho biết.
Cái từ vi phạm đây nó vi phạm rất nhiều chị. Một là mình vi phạm thời gian cho phép, hai là mình ở thời gian cho phép có nghĩa mình ở quá hạn, Hai là mình vi phạm bất kỳ cái luật nào khác về cái visa đó. Ví dụ nhân du mình du học mà mình không học thì có nghĩa là mình drop out of status. Hoặc cái thứ ba mình dính tới luật hình sự, mình bị lên án hình sự hoặc là vấn đề gì đó. Thì đối với những cái vi phạm đó đó, thì một khi mình có những vi phạm đó thì một là cái từ bên Mỹ gọi là by operation of law, có nghĩa là theo luật thì cái visa của quý vị tự mất hiệu quả luôn, có nghĩa là quý vị không còn nữa. Giống như quý vị đi học F1 đi, F1 đòi hỏi quý vị phải học chứng duy trì 12 tiếng đồng hồ một semester. Ví dụ một semester nào đó 12 chứng chỉ, ví dụ một semester nào đó quý vị lấy không đủ, hoặc là quý vị rớt một lớp đi, thì quý vị chỉ còn 9 chứng chỉ, hoặc là quý vị lấy không đủ, thì cái một khi mà quý vị cái semester một khi cái ngày cuối cùng của cái semester nó tới, mà khi người ta cái trường đưa ra điểm thì ngay cái thời điểm đó là quý vị bị fall out of status. Có nghĩa rằng là cho dù sở di trú họ không biết là quý vị không đủ chứng chỉ, nhưng mà đúng theo luật cái thời điểm đó, ok, quý vị không có còn cái F1 nữa. Và để mà quý vị muốn xin cái F1 thì quý vị phải xin reinstatement, có nghĩa là xin cho vô lại. Nhưng mà nếu mà quý vị không xin reinstatement thì có nghĩa là quý vị ở Mỹ bất hợp pháp rồi, ok. Và đối với những cái sự
Tức
việc nó xảy
là
ra như vậy,
thí dụ như là luật
ô chị nói lại tại vì chị bị cắt đứt đó chị. Có kỹ thuật và vấn đề về âm thanh nha quý vị, nên Khanh không biết là quý vị có nghe được Khanh hay chị Trà My hay không.
Dạ, thưa xin lỗi luật sư Khanh là có một chút trục trặc. Cho biết xin hỏi lại là lúc nãy luật sư Khanh nói nếu như người du học sinh đó không bảo đảm đúng cái quy định về thời gian học tập hoặc là học không đúng chứng chỉ đó thì cho dù sở di trú không biết cũng là phạm pháp rồi, nhưng mà Trà My nghĩ là sở di trú sẽ biết là vì trong mỗi một trường học có DSO là cái người mà phải quản lý du học sinh để báo cáo với sở di trú mà, thì họ phải báo cáo chứ.
Thông thường họ sẽ báo cáo, nhưng có nhiều trường hợp là coi như là những cái du học sinh là bị drop out, nhưng mà vấn đề là sở di trú họ vẫn không có terminate cái F1, họ vẫn không có cắt đứt. Thì nay để mà cho trả lời luôn, nếu mà quý vị nào hỏi cái thời gian tốt nhất để mà quý vị xin reinstatement, có nghĩa là quý vị xin cho trở lại, thì quý vị nên làm đó trong vòng 6 tháng từ cái ngày quý vị bị drop out of status. Có nghĩa là ví dụ ngày hôm nay quý vị không đủ chứng chỉ và quý vị coi như bị drop out of status, quý vị có 6 tháng để mà xin. Nếu mình xin trong vòng 6 tháng đó thì cơ hội để mình được reinstate nó là cao hơn bình thường. Cái kỷ lục của Khanh để mà Khanh xin reinstate mình là 2 năm. Nhưng mà cái vấn đề đây là trong cái hồ sơ đó là cái người DSO họ làm sai, nên Khanh chứng minh được, nên thân chủ của Khanh họ không có vấn đề cả. Cho dù trong thời gian đó thân chủ vẫn đi học, nhưng mà họ không có phải là đụng tới mấy cái vấn đề khác. Nhưng mà nó sẽ rất là tùy tình huống. Nếu mà quý vị không học 2 năm mà xong tự nhiên bởi vì quý vị muốn, xong quý vị muốn xin lại cái nó rất là khó. Nên vì vậy
Tạm về cái thời gian học, bây giờ nếu mà vi phạm về cái thời gian visa thì sao?
cái thời gian visa thì quý vị sẽ không có vi phạm, tại vì vấn đề cái thời gian visa đó là chỉ là cái vé để quý vị vào Mỹ thôi. Một khi quý vị đã vào Mỹ rồi thì thời gian quý vị ở lại Mỹ á, nó khác với cái thời gian ở trong cái visa. Nếu mà mình ở Việt Nam á, giống như Khanh nói, lúc nào cái visa cũng được cấp trong một năm một thôi, có nghĩa rằng là cho dù quý vị qua đây với cái dạng visa F1, quý vị học 4 năm ở đây đi nữa, quý vị học quá lố cái thời gian visa không nghĩa lý gì, bởi vì cái visa chỉ là để mà quý vị vào Mỹ thôi.
Miễn là quý vị có được cái sự cho phép ở lại học hoặc là chuyển tiếp lên học tiếp, không có
Dạ
bị
đúng rồi.
ngày nào. Dạ,
Và
bây giờ
quý vị không có nhu cầu để mà về Việt Nam để mà chơi. Nếu mà quý vị có nhu cầu về Việt Nam và chơi thì quý vị phải lấy cái hẹn với lãnh sự quán để mà xin cái thị thực mới, cái visa mới để về lại Mỹ để mà học tiếp.
đó là vi phạm về visa, vi phạm về thời gian học tập. Bây giờ vi phạm về hình sự thì sẽ bị trừng phạt như thế nào?
Nếu mà quý vị vi phạm bởi vì quý vị không duy trì cái sự học tập của quý vị, hoặc là quý vị ở lại bất hợp pháp, hoặc quý vị dính líu tới cái hồ sơ hình sự á, thì trước hết luật di trú tự động cắt đứt cái thời gian ở lại của quý vị hợp pháp. Và cái thứ hai á, cái mức nặng nhất mà bên sở di trú có thể đưa ra là trục xuất, có nghĩa rằng là một khi ví dụ giống như hồi nãy chị Trà My nói là cái người designated school official họ sẽ báo lên cho sở di trú biết là này, ông Khanh ông không còn học nữa, ông không có duy trì đủ 12 chứng chỉ trong một semester, bây giờ ông không có phải còn là học sinh của tôi nữa nha. Thì Khanh, người DSO báo Khanh lên cho bên sở di trú, và xong sở di trú sẽ refer cái hồ sơ Khanh qua bên ICE, có nghĩa là Immigration Customs Enforcement, có nghĩa là
Bên thực thi
cái
di
cơ
trú.
quan thực thi á, cái bộ phận thực thi về di trú. họ sẽ đi họ bắt khanh, và họ bắt khanh ra tòa di trú để họ đòi trục xuất khanh. Và nếu mà khanh thua ở cái phần tòa di trú đó thì giác khanh có thể bị trục xuất về lại cái nước mà khanh có quốc tịch. Thì đó cái đó cái hình phạt nặng nhất. Còn nhưng mà nếu mà trong cái quá trình đó mình có những cái cách khác để mình cứu chữa hồ sơ của mình ở bên bên quan tòa di trú thì cái đó là chuyện khác. Nhưng mà có rất nhiều người họ đã bị cái quá trình đó rồi, có nghĩa rằng là họ không có duy trì đủ chứng chỉ 12 chứng chỉ mỗi semester, hoặc là ví dụ họ đang đi học nhưng mà bởi vì họ uống rượu hoặc lái xe họ bị bắt hay như thế nào đó, thì những người đó có nhiều người họ bị bỏ vào trong cái quá trình trục xuất và đòi trục xuất, nó có rất là nhiều.
Rồi bây giờ nói về du lịch, vi phạm thời hạn cho phép ở lại Mỹ với visa du lịch hoặc là vi phạm visa thời hạn visa của visa du lịch thì trừng phạt như thế nào?
Cũng như vậy thôi, cái mức nặng nhất quý vị có thể có là coi như bị trục xuất từ Mỹ.
Rồi đi làm thì sao? Visa đi làm thì sao thưa luật sư?
Về vấn đề visa đi làm á, thì thực tế rằng là nếu mà quý vị không thể nào ở, quý vị có thể ở quá hạn nhưng mà thông thường là ví dụ công ty họ không có muốn đại thọ cho quý vị nữa, họ không có muốn gia hạn cái thị thực cho quý vị, và quý vị không tìm một công ty khác để mà coi như chuyển cái hồ sơ qua, thì bên bên Mỹ họ cho phép một cái grace period. Grace period là một cái thời gian để mà cố định cho quý vị để mà quay trở về lại với bên 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 nước của quý vị á. Thì cái grace period cho những cái hồ sơ giống như H1B á là 60 ngày, có nghĩa rằng là 60 ngày có nghĩa là từ cái ngày mà quý vị có cái sự kết nối cuối cùng với công ty tới 60 ngày đó thì quý vị mới rời khỏi. Nếu mà quý vị rời khỏi trong vòng 60 ngày thì có nghĩa rằng là quý vị chưa có vi phạm gì hết về vấn đề ở lại bất hợp pháp. Nhưng mà nếu mà quý vị ở quá 60 ngày thì just tới lúc đó là bên sở di trú sẽ coi rằng quý vị đang ở lại bên Mỹ dưới quá bất hợp pháp. Và về cái vấn đề F1 cũng vậy, F1 có 60 ngày từ cái ngày cái course của họ, có nghĩa là cái khóa học của họ xong để mà họ rời khỏi. Nếu họ có bằng cấp rồi thì họ có 60 ngày để một họ rời khỏi, hoặc hai họ tìm cái cách nào đó để họ duy trì. Thì có nhiều người ví dụ họ không muốn học thêm lên nữa thì họ sẽ chuyển qua visa đi du lịch chẳng hạn. Thì có nhiều người người ta học xong rồi người ta nói ồ Khanh ơi bây giờ anh Khanh em muốn ở lại một chút để mà em coi có công ty nào đại thọ cho em không, em chưa có tìm được công ty thì bây giờ em muốn ở lại. Thì Khanh sẽ nói ok, mình sẽ xin cái xin mình xin chuyển dạng từ F1 qua B1, có nghĩa du lịch, và 6 tháng nhé, sau 6 tháng nữa mình xin gia hạn thêm 6 tháng nữa để mà kéo tổng cộng 1 năm, có nghĩa là mình đang nối cái nhịp cầu. Quý vị nhớ, quý vị nào mà cứ coi chương trình với Khanh chị Trà My, cái từ Khanh thích thích xài với bên luật di trú á, là mình nối cái nhịp cầu, mình làm sao để mình hợp pháp hóa cái thời gian mình đợi, hoặc là để mình tìm kiếm một cái con đường nào đó mình nối tiếp. Tại vì có nhiều lúc mà tới một cái thời điểm nào đó cái con đường của mình nó bị cắt ngang, nhưng mà mình phải tìm cái nhịp nào đó để mình nối.
Còn nếu như là vi phạm thì là những cái sự trừng phạt nó cũng tương tự như nhau, tức là trục xuất, lấy lại visa, cắt đứt cái thời hạn hợp pháp và trục xuất phải không ạ? Bây giờ
Dạ
nếu
vâng.
vị nào có những thắc mắc liên quan tới chủ đề sẽ được ưu tiên. Bây giờ là phần giải đáp cho quý vị đang theo dõi chương trình những thắc mắc của quý vị. Xin hỏi thẻ xanh 10 năm bảo lãnh vợ diện F2A, hồ sơ tháng 2 năm ngoái phải chờ bao lâu nữa được phỏng vấn? Câu hỏi của Phạm Helen.
Nếu mà hồ sơ F1 năm ngoái thì quý vị còn phải đợi ít nhất là năm ngoái 2 năm nữa, tại vì bây giờ F2A bên lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao họ đưa ra họ duyệt tới ngày 15 tháng 11 năm 2021 cho tháng 9 này ạ. Mà quý vị là năm ngoái thì không biết tháng nào, nhưng mà nếu mà cứ tính thì cỡ 2 năm.
Thẻ xanh 10 năm bảo lãnh vợ con thời gian bao lâu?
Thì giống như Khanh nói đó, nếu mà quý vị chưa làm hồ sơ thì chắc cỡ 3 năm tới 4 năm.
Cho hỏi hiện tại ba em thẻ xanh đang ở Việt Nam nhưng passport Việt Nam sắp hết hạn, dự định sẽ làm lại mới tại Việt Nam nhưng có người nói thường trú nhân mà làm passport ở Việt Nam thì không bay được mà phải xin công hàm cho xuất cảnh, mất cả tháng mới xin.
Không phải đâu ạ. Nếu mà cái hộ chiếu quý vị hết hạn, quý vị có thể làm bên Việt Nam, nó không có hạn chế gì cả. Nếu mà cái thẻ xanh quý vị còn hạn thì quý vị vẫn có thể vào nước Mỹ được, không thành vấn đề.
Xin hỏi em là du học sinh đang có hồ sơ F2A cha mẹ bảo lãnh năm 2022. Tháng 10 này em tròn 21 tuổi, em có cần phải duy trì ở lại học cho hợp pháp để chờ phỏng vấn tại Mỹ hay không? Hay
Quý
em
vị
có
phải duy trì cái thời gian quý vị ở lại Mỹ, tại vì một khi quý vị tròn 21 tuổi thì quý vị sẽ được chuyển qua F2B, chứ quý vị không có thể nào mà coi như dùng cái từ khóa tuổi được, tại vì khóa tuổi không có áp dụng cho những cái hồ sơ này.
Câu hỏi của bạn kế tiếp, câu hỏi kế tiếp của bạn này là có bị chuyển với F2B không thì luật sư Khoan đã trả lời là có ha.
Dạ
Xin hỏi
có.
mang bánh trung thu thập cẩm bánh trung thu trứng muối vào Mỹ được không?
Bên Mỹ không cho phép quý vị mang những cái gì mà có trứng trong đó nhé.
Thập cẩm thì sao ạ?
thập cẩm mà có trứng cũng không được.
Dạ, con gái tôi
Thế
đang làm
trứng
việc.
và thịt thì nếu mà có trứng, có thành phần trứng và thịt thì không được.
Dạ, con gái tôi đang làm việc OPT, hồi nãy luật sư Khanh có nói là gọi là thực hành sau khi học tập đó, diện STEM, tới tháng 6 năm 25 thì hết hạn, hiện đang đăng ký học tiếp Master. Thì bây giờ, trời ơi, chẳng biết đang đọc mà nó chạy mất tiêu. Cháu đang đang học tiếp lên Master, cháu có thể cần hay không cần phải gia hạn visa F1. Nếu đến hạn STEM OPT rồi, cháu có thể lưu lại Mỹ bao lâu hay phải quay về Việt Nam để chờ một cái I-20 mới?
À, về cái E20 thì quý vị con của quý vị có thể làm với bên người DSO bất kỳ lúc nào họ họ cấp, thì quý vị có thể xin chuyển lại F1 không thành vấn đề, dẫu sao cái OPT vẫn còn hạn thôi. Còn quý vị đang hiểu lầm về cái khái niệm về cái visa và cái thời gian ăn ở bên Mỹ. Cái visa là cái vé để vào Mỹ thôi, cái đó chỉ có bên hải quan, bên bên Bộ Ngoại giao mới cấp được. Còn một khi quý vị đã vào Mỹ rồi thì quý vị phải coi thực tế về quý vị đang ở dưới diện nào, giống như OPT bây giờ quý vị có thể ở tới 2025. Mà ví dụ ngay lúc này cái trường người DSO có cấp cái I-20 mới để mà cho nhập học cho cái khóa kế tiếp á, thì con quý vị có thể xin chuyển dạng về cái hồ sơ F1 và trả cái tiền gọi là yêu cầu sở di trú duyệt khẩn cấp á, thì có thể là tới cái khóa kế tiếp con quý vị có thể chuyển lại F1 rồi và lưu trữ cái thời gian OPT STEM cho sau khi học xong và dùng OPT tiếp.
Tại vì người đây lo lắng là visa F1 của cháu trước đây đã từng hết hạn qua 4 năm.
Cái visa không nghĩa lý gì cả, bởi vì cái visa chỉ là một cái vé để vào Mỹ thôi. Nếu mà con quý vị có nhu cầu về Việt Nam thì just tới lúc đó con quý vị phải xin lại cái vé mới để về lại Mỹ. Còn nếu mà con quý vị không có nhu cầu về Việt Nam thì đừng có để ý tới cái vé đó.
Dạ, câu hỏi tiếp theo, em không biết tiếng Anh thi quốc tịch được không? Thi quốc tịch tiếng Việt không?
À, được, nếu mà quý vị đầy đủ cái yếu tố rằng là một là nếu mà quý vị hơn 50 tuổi và quý vị có thẻ xanh hơn 20 năm thì quý vị có thể xin thi bằng tiếng Việt, nhưng mà quý vị phải học bài. Còn nếu mà quý vị hơn 55 tuổi và có thẻ xanh hơn 15 năm thì quý vị có thể xin xin thi bằng tiếng Việt. Còn nếu mà quý vị chưa đạt cái điều kiện đó, hoặc là ví dụ quý vị 40 tuổi mà có thẻ xanh 20 năm, quý vị cũng vẫn phải lấy bằng tiếng Việt, lấy bằng tiếng Anh chứ, xin lỗi. Bởi vì chỉ có hai cái tình trạng đó, và cái tình trạng thứ ba là quý vị 65 tuổi có thẻ xanh hơn 20 năm thì cái bài học của quý vị nó sẽ hạn chế rất là nhiều. Còn quý vị có thể biết luôn những câu hỏi mà bên sở di trú họ sẽ hỏi. Còn ngoài ra, tuổi của quý vị chưa đạt được cái mức 50 hoặc 55 hoặc 65 thì quý vị chưa không cần phải nghĩ tới là thi tiếng Việt được hay không, chắc chắn là không.
Dạ,
Trừ
tôi
khi
đủ
quý
tuổi.
vị bị có bệnh, trừ khi quý vị bị bệnh và cái người bác sĩ đó có thể điền cái đơn N648 để mà nói quý vị bị bệnh, mà cái bệnh của quý vị sẽ liên quan tới cái trí nhớ của quý vị và đầu óc của quý vị để mà lưu trữ lại những cái thông tin mới á, thì giá có thể là miễn thi hoàn toàn luôn chứ không phải là cần phải thi nữa.
Dạ, Phan Phúc xin hỏi là thẻ xanh 10 năm về Việt Nam 1 năm có bị trục trặc gì không? Có bị trừ hết thời gian tôi đã ở bên Mỹ không?
Cái đây không phải gọi là trừ, nếu mà quý vị đang nói về vấn đề là ảnh hưởng tới hồ sơ nhập tịch của quý vị, yes, nó sẽ ảnh hưởng tới cái hồ sơ xin nhập tịch của quý vị. Còn nếu mà quý vị muốn ở 1 năm á, thì này nó sẽ rất là tùy. Nếu mà trước đây cái tiền án của quý vị không có tiền án về hình sự và quý vị không có vấn đề gì thì ở 1 năm lúc mà về hải quan gọi cũng không làm khó dễ gì mấy đâu, nhưng mà cái này nó sẽ hên xui may rủi thôi. Nếu mà quý vị gặp một cái người nào họ khó thì họ sẽ hỏi, họ vặn quý vị tùm lum hết đó. Nhưng mà nếu mà quý vị có tiền án hình sự trước đây thì Khanh nói rằng là cân nhắc lại về cái vấn đề là ở quá cái thời gian 6 tháng nhé. Và hơn nữa là nếu mà không định nói gì ta, nếu mà quý vị về bên Việt Nam quý vị nên có một cái gì đó nên mà coi như một cái rễ ở bên Mỹ, giống như ví dụ có cái quý vị có căn nhà, quý vị có tài khoản ngân hàng và coi như là quý vị vẫn có qua qua lại lại thì cái đó nó sẽ đỡ hơn. Còn tốt nhất để mà bảo vệ cái quyền lợi quý vị tuyệt đối thì xin cái re-entry permit đi cho nó khỏe.
Dạ, xin hỏi mình F3 tháng 2 năm 2014 tới tháng 12 2022 chuyển sang F1 mà em mình có gọi sở di trú khiếu nại mẹ mình đang bệnh ung thư. Hôm thứ bảy sở di trú gọi mà mẹ nằm bệnh viện chưa nhận điện thoại được, có ảnh hưởng gì không?
À, Khanh không biết là cái hồ sơ quý vị đang ở giai đoạn nào mà vấn đề quý vị khiếu nại mà sở di trú gọi lại thì cái đó nó hơi kỳ. Nhưng mà nếu mà quý vị đã chuyển qua F1 á, thì không có gì khiếu nại cả. Trừ khi cái từ khiếu nại ở đây có nghĩa rằng là quý vị đã đi phỏng vấn rồi và bị bác đơn hay như thế nào thì cái đó chuyện khác, quý vị phải nói ra rất là rõ. Tại
Dạ.
vì cái câu từ quý vị đang nói Khanh có thể ước tính ra hai ba câu chuyện khác nhau lắm.
Dạ. Việt Kiều Hoàng xin hỏi visa du lịch còn hạn dưới 6 tháng vào Mỹ có gặp khó khăn gì không?
À, dạ không. trừ khi quý vị có những cái tiền án trước đây về về vi phạm cái thời gian quý vị ở lại rất nhiều thì có thể có, còn ngoài ra nếu mà quý vị chưa bao giờ có những chuyện đó thì visa còn có lịch thì quý vị có thể đợi tới khi visa sắp hết hạn cỡ 2 3 ngày trước đó quý vị vẫn có thể vô Mỹ được, và bên hải quan họ vẫn phải cho quý vị vào.
Thanh Lam xin hỏi luật sư, công dân có quốc tịch mà thu nhập chỉ có 24.000 một năm trước thuế thì có thể bảo trợ cho người phối ngẫu được không? Người phối ngẫu độc thân không có ăn theo.
Cái này nó sẽ tùy theo, một là quý vị có người ăn theo hay không, và cái thứ hai á là cái trước thuế đây á, là nếu mà quý vị tính cái từ adjusted gross income thì 24.000 đủ cho một mình quý vị và người vợ hoặc chồng quý vị, còn nếu mà quý vị có người ăn theo không đủ, hoặc là cái người bên kia quý vị có bảo lãnh thêm người con riêng của họ thì không đủ.
Dạ, xin hỏi một người ở Mỹ có thơ mời một người đi du lịch và người đó ở lại không trở về, lại có thêm một thư mời người khác đi tiếp được không?
Dạ được chứ, cái đó không thành vấn đề. Cái vấn đề cái quyết định cái người kia ở lại không không phải là quyết định của quý vị, nên quý vị có thể mời. Thực tế cái thư mời nó cũng không có nghĩa lý gì mấy đâu ạ.
Yên,
Theo kinh nghiệm của Khanh đó.
dạ câu hỏi của bạn Yến, Yên hay Yến gì đó, visa du lịch chuyển diện EB3 được không?
Được, nhưng mà quý vị phải làm sao phải duy trì cái sự hợp pháp hóa tới lúc mà quý vị phỏng vấn thì cái đó nó sẽ khó, tại visa đi du lịch nhiều nhất là chỉ có ở lại được có 1 năm ạ.
Dạ, xin hỏi luật sư, sinh viên với visa F1, sinh viên về nước trước hạn 12 tháng vì dịp Giáng sinh, sau 4 tháng học ở Mỹ, quay lại sau kỳ nghỉ, có cần gia hạn visa không?
Nếu mà quý vị quay về lại Mỹ trước khi cái thị thực hết hạn thì quý vị không cần phải lo. Nếu mà cái thời gian quý vị đang tính về Mỹ mà sau nó cái chuyến bay quý vị sẽ xảy ra sau khi cái thị thực hết hạn á thì quý vị phải gia hạn lại cái thị thực rồi.
Dạ, Lan Thu, L1 đã được phỏng vấn và đang chờ cấp visa nhưng nay muốn kết hôn chuyển diện, có ảnh hưởng cho hồ sơ chuyển diện không?
Quý vị đang L1 mà quý vị xin bên Mỹ quý vị xin chuyển dạng bên Mỹ L1, nếu mà bây giờ quý vị kết hôn có người quốc tịch quý vị vẫn có thể song song làm 2 hồ sơ không thành vấn đề. Trước đây Khanh đã làm rồi thì cái hồ sơ nào nó duyệt trước thì duyệt trước thôi, nhưng mà Khanh sẽ nói rằng là nếu mà quý vị đang có L1 á hoặc là đang xin L1 mà quý vị đang muốn cưới người có quốc tịch thì Khanh nói là duy trì cái L1 luôn, tại vì nếu mà cái cuộc hôn nhân của quý vị nó có vấn đề gì mà cái người chồng hoặc người vợ quý vị, tại Khanh không biết quý vị là ai nhé, người chồng hoặc người vợ muốn rút đơn á, thì ít nhất mình vẫn còn cái L1, chứ đừng có để mà bởi vì mình cưới người khác mà mình bỏ cái L1 nhé. Lúc nào cũng duy trì những cái visa tới lúc mà cuộc hôn nhân nó xong mà mình được thẻ xanh vĩnh viễn hay như thế nào thì tới lúc đó mới tính con bước kế tiếp.
Dạ, còn ít phút nữa chương trình đã kết thúc rồi. Quý vị có thắc mắc gì mong mau để trong phần bình luận để chúng ta giải đáp trước khi chương trình hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau nhé. Phan Phúc xin hỏi, nếu về Việt Nam qua lại Mỹ trước 12 tháng thì có ổn hơn không luật sư?
À, cái này Khanh không biết là quý vị hỏi dưới cái
Cái
thể coi như là quý vị là
10 năm đó thì phải để cho Minh
thì
ở
nếu hồi nãy Khanh có nói nếu quý vị quay trở ngược lại đây chưa cách đây vài phút thì cái câu trả lời của Khanh là nó sẽ tùy theo cái tiền án của quý vị. Quý vị có tiền án gì hay không, và nếu mà quý vị muốn ở lâu hơn thì giống như Khanh nói làm cái re-entry permit đi.
Dạ, theo lịch chiếu kháng diện F2A đang giải quyết đến ngày 22 tháng 11 21, nhưng hồ sơ tôi ngày ưu tiên 22 tháng 2 23, khi nào được phỏng vấn?
Còn lâu à, tại vì bây giờ họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 11 năm 2021 mà quý vị 23 thì còn lâu mới tới phiên quý vị ạ.
Dạ, xin hỏi là liên lạc với luật sư bằng cách nào vì có những chuyện riêng tư không có thể tiện nêu lên trong chương trình.
Thực tế thôi quý vị tốt nhất là đây Khanh nói trước giờ là tốt nhất là lên chương trình để mà hỏi, còn nếu mà quý vị cần mà tư vấn riêng á thì quý vị có thể liên lạc Khanh qua Viber số là 832-877-5080 hoặc là qua email là khantephamlawfirm@gmail.com.
Có người thắc mắc là luật sư Khanh ở thành phố nào ở Mỹ, số điện thoại, địa chỉ, email.
Khanh thì Khanh mở ở Houston, nhưng mà bây giờ hiện tại cách đây mấy mấy năm là Khanh cứ đi đi về về giữa Hà Nội về Houston, thì hiện tại bây giờ Khanh đang ở Hà Nội, Khanh không có ở Houston. Nên giống như Khanh nói cái cách mà tốt nhất để liên lạc với Khanh là một là qua số Viber số 832-877-5080 á, hoặc hai là qua cái email là khantephamlawfirm@gmail.com.
Phúc Nguyễn, cho em hỏi, hiện tại ba em ở Mỹ 7 năm, đã dư thời gian nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch nhưng chưa nộp hồ sơ. Nay có việc về Việt Nam theo cái thẻ re-entry permit, khi qua lại Mỹ thời gian nộp hồ sơ xin nhập tịch sẽ tính như thế nào? Tính xin lục
Cái vấn
xoát.
đề nếu mà trong cái thời gian mà quý vị ở bên Mỹ mà quý vị rời khỏi quá 6 tháng, cho dù quý vị có cái reentry permit đi nữa, cái đó nó cũng phá đi cái continuous physical presence. Và nếu một khi cái continuous physical presence, có nghĩa là cái thời gian mà quý vị cần phải ở duy trì bên Mỹ mà bị phá, thì để mà quý vị xin nhập tịch lại thì quý vị phải đợi 4 năm và 1 ngày sau khi quý vị trở lại Mỹ để mà xin. Và nếu mà trong 4 năm và 1 ngày đó mà quý vị vẫn phá đi và ở đi cái thời gian ở bên Mỹ cố định đó, thì quý vị sẽ đợi 4 năm và 1 ngày kế tiếp tới lúc nào quý vị đủ khả năng để thi thôi.
Bên YouTube bạn Trương Lê hỏi F4 đứng lâu quá rồi, chân run luôn rồi, không biết Bộ Ngoại giao có xem xét cải thiện gì không?
Cái này là F4 đứng mấy tháng trời rồi, nên tại vì cái vấn đề Khanh chỉ sợ rằng là, và Khanh đoán là trước đây rằng là bên F4 là thực tế rằng là những cái hồ sơ mà sở di trú họ cấp duyệt cho những cái giống như immediate relative họ cấp nhiều quá, nên F4 phải duy trì ngưng. Tại vì giống như Khanh nói trước đây rất là lâu đó, có nghĩa rằng là mỗi năm bên luật di trú cho phép chỉ có bên sở di trú Mỹ hoặc Bộ Ngoại giao họ chỉ có thể cấp một con số thẻ xanh cho những người đi xin định cư cố định thôi, cho họ không có thể cấp quá nhiều. Nếu mà họ cấp quá nhiều có nghĩa là những cái visa đó phải được lưu trữ lại cho năm tới quanh để mà đẩy đi cho hồ sơ. Nên vì vậy đúng là F4 đã dừng lại đây trong ngày 1 tháng 8 2007, hình như cũng gần 5 6 tháng rồi đó, không nhích một chút nào luôn.
Dạ, à, xin hỏi bố đậu quốc tịch con dưới 18 tuổi có được vào quốc tịch ăn theo hay không?
Được, nếu mà người con đó có thẻ xanh và đang ở dưới quyền của người bố. Ở đây Khanh nói là cái ở dưới quyền người bố như vậy. Nếu mà bố mẹ ly dị mà con là được cấp cho người mẹ để nuôi dưỡng đó, thì cái con nó không ăn theo được, mà con phải được ở dưới quyền của người có quốc tịch. Có nghĩa rằng là nếu mà bây giờ bố mẹ đang ở chung mà chưa ly dị, và con cái quý vị có 2 người con dưới 18 tuổi, thì một khi một bố hoặc mẹ nhập tịch thì những người con dưới tuổi bị thành niên đó có thể ăn theo luôn.
Dạ, à, bạn khác xin hỏi lịch chiếu kháng diện F2A hiện đang giải quyết tới tháng 11-21, vậy bằng cách nào tính thời gian tới phiên mình được phỏng vấn?
Thì bên cái vấn đề không tính được, tại vì cái lịch chiếu kháng nó sẽ chênh lệch mỗi tháng, có ngày nó có mỗi tháng nó sẽ nhảy, nó không nhảy đồng đều. Nếu mà nó nhảy đồng đều thì mình có thể ước tính ra, nhưng mà có nhiều lúc ngày hôm nay nó nói ngày 15 tháng 11 hay ngày 21, có thể tháng tới nó nhảy từ tháng 2 2022, hoặc có thể tháng tới nữa nó nói là ok current, có nghĩa là bây giờ chúng tôi có thể cấp không có cần đợi. Nên vì vậy cái này không có ước tính. Nếu mà ước tính ngay lúc này Khanh dùng cái lịch chiếu kháng thì Khanh sẽ ước tính là cỡ 2 3 năm nữa quý vị mới có cuộc phỏng vấn. Còn đợi tới tháng tới mình coi lại cái lịch chiếu kháng, nếu mà nó nhích lên thì mình sẽ ước tính theo thời gian để mình tính lại, chứ không phải là bây giờ mình dùng cái này để mình nói là đúng 2 năm 3 2 năm mấy tháng nữa là quý vị sẽ có cuộc phỏng vấn. Tại vì vấn đề rằng là cái đó nó cũng là liên quan tới cái cách mà quý vị làm việc với trung tâm thị thực nữa. Quý vị nếu mà chậm với trung tâm thị thực thì cho dù cái là ngày ưu tiên của quý vị trùng với lịch chiếu kháng cũng không nghĩa lý gì cả.
Dạ, bạn Phạm Hoàng xin hỏi là cho biết xin lỗi, có thẻ xanh về Việt Nam 2 tháng có ảnh hưởng thời gian thi quốc tịch không?
Dạ không. Nếu cái 2 tháng quý vị chỉ đi 2 tháng thì không, nhưng mà nếu mà cái 2 tháng đó và cộng lại bao gồm với những cái thời gian quý vị đã đi, mà trong cái thời gian quý vị đã quốc tịch, mà cái 2 tháng nó lại đẩy cái tổng thời gian quý vị ở nước ngoài hơn nữa cái thời gian quý vị cần phải có ở bên Mỹ á, thì yes nó sẽ ảnh hưởng, nhưng mà nếu mà quý vị chỉ đi một lần 1 và 2 tháng thì không thành vấn đề.
Tới lúc này Trà My đã giải quyết hết những câu hỏi bên YouTube và Facebook rồi. À, 11 giờ 54 phút tối ngày 12 tháng 9 giờ Hà Nội. Nếu quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp còn thắc mắc gì, quý vị để trong phần bình luận mau mau để chúng ta có thể được giải đáp trước khi chương trình kết thúc nha. À, diện F2A sau khi được chấp thuận bao lâu được phỏng vấn?
À, cái vấn đề cái đó là mình phải coi lại cái ngày ưu tiên của mình nó có trùng với cái ngày lịch chiếu kháng hay không. Nếu mà trùng với ngày lịch chiếu kháng rồi thì quý vị có thể đợi từ 3 tới 6 tháng để mà coi như bên Bộ Ngoại giao họ gọi quý vị đi phỏng vấn. Còn nếu mà chưa trùng thì quý vị phải đợi tới 2 cái ngày đó nó sắp trùng lại với nhau thì mình mới tính được.
Khoa Hà xin hỏi em nộp F2B bằng quốc tịch Việt Nam, giờ em có quốc tịch Úc, vậy em có thể đổi lại quốc tịch Úc không?
Cái F2B nó đâu có liên quan gì tới cái quốc tịch quý vị. Quý vị muốn dùng quốc tịch nào cũng được. Tại vì cái F2B có nghĩa là người bố mẹ bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi. Cái quốc tịch quý vị nó không có quan trọng, nó cũng không có thay đổi về cái thời gian quý vị cần phải ngồi đợi.
Dạ, 11 giờ 55 phút tối giờ Việt Nam, quý vị đang theo dõi trực tiếp có thắc mắc gì nữa không? Nếu không chúng ta sẽ kết thúc tại đây và hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần sau nhé quý vị. Chương trình tối thứ năm hàng tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Trà My vừa nói vừa nhìn lại thấy có câu hỏi mới. Lily Phạm xin hỏi mẹ có thẻ xanh đang làm hồ sơ bảo lãnh con trên 21 tuổi. Mẹ muốn thi quốc tịch có ảnh hưởng gì hồ sơ bảo lãnh không?
Có thông thường một khi quý vị nhập tịch đó, thì cái hồ sơ con của quý vị sẽ chuyển qua F1. Nhưng mà hiện tại F1 thì bây giờ cái F1 thì nó hơi lâu hơn một chút cho so với F2, tại vì nếu mà mình tính F2B thì bây giờ cái ngày ưu tiên mà bên Bộ Ngoại giao họ duyệt tới là ngày 1 tháng 5 2016, nhưng mà nếu mà mình chuyển qua F1 đó, thì bây giờ họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 10 2015, có nghĩa họ chậm hơn gần 7 tháng. Còn nếu mà ví dụ quý vị nhập tịch rồi thì quý vị có quyền xin với sở di trú rằng là duy trì cái F2B để mà mình dùng cái ngày ưu tiên và lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao thay vì chuyển qua F1. Nhưng mà quý vị phải báo cho sở di trú là quý vị muốn duy trì ở F2B, quý vị không có muốn đổi qua F1.
Dạ, Thủy Nguyễn bên YouTube hỏi mỗi năm về Việt Nam 2 tháng có ảnh hưởng tới thi quốc tịch không?
Nếu mà mỗi năm về 2 tháng thì không thành vấn đề đâu ạ.
Dạ, hồ sơ vợ bảo lãnh chồng B được từ tháng 2 năm 24. Khoảng bao giờ được phỏng vấn?
Cái này hơi khó tại Khanh không biết là bảo lãnh theo dạng nào, người có quốc tịch bảo lãnh hay người có thẻ xanh bảo lãnh, và Khanh không biết là cái quá trình quý vị đang làm ở đâu.
Dạ, Sơn Nguyễn xin bổ sung lại câu hỏi, nếu bạn có thắc mắc thì cho thêm chi tiết để được giải đáp ha. Lúc này Trà My nhảy qua nhảy lại YouTube và Facebook để xem tôi còn ai thắc mắc gì nữa không. Đã 11 giờ 57 phút tối giờ Hà Nội, quý vị đang theo dõi trực tiếp thì Trà My cũng đang chờ Sơn Nguyễn bổ sung thêm để trả lời trước khi bạn đi ngủ. Mà nếu bạn không có bổ sung kịp thì mình sẽ hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần sau nhé. Chương trình đều đặn hàng tuần, quý vị vừa theo dõi được cập nhật thông tin di trú mới của Mỹ và cũng được giải đáp những cái thắc mắc riêng tư của mình nữa. Và ngoài ra chúng tôi cũng giới thiệu cho quý vị những cái luật lệ quy định về visa về bạn Sơn Nguyễn bổ sung là vợ có quốc tịch.
Nếu mà vợ quý vị có quốc tịch thì quý vị cần phải đợi cỡ gần năm rưỡi trở lên ạ.
Dạ,
Một
cảm
năm
ơn
rưỡi.
rất là nhiều. Bây giờ Trà My xin phép tạm ngưng chương trình tại đây vì câu hỏi cũng bắt đầu đã được giải quyết hết rồi. Lúc này thì không có câu hỏi mới ở Facebook lẫn YouTube. Mình sẽ gặp lại nhau vào tối thứ năm tuần sau nha quý vị. Xin lỗi quý vị vì Trà My vừa phải theo dõi chương trình, vừa phải coi coi có câu hỏi mới không để tranh thủ trả lời hết cho quý vị. Mỗi một lần theo dõi chương trình quý vị chờ đợi lâu, chúng tôi cũng không muốn phụ lòng quý vị. Cảm ơn quý vị thật nhiều đã yêu mến chương trình theo dõi đến phút cuối. Và trước khi chia tay với chương trình thì những người bạn nào đang theo dõi từ Việt Nam, nhất là ở miền Bắc Việt Nam, chẳng hạn như luật sư Khanh đang ở Hà Nội, thì giữa những cái cuồng phong bão táp của bão Yagi lúc này, ảnh hưởng lũ lụt lẫn sạt lở mưa bão, thì Trà My cũng cầu chúc cho quý vị cũng như luật sư Khanh được mọi sự an toàn, mọi sự được may mắn, và chúng ta sẽ cầu nguyện cho nhau được an toàn, thoát khỏi gọi là tai qua nạn khỏi ha quý vị. Cảm ơn quý vị thật nhiều đã yêu mến chương trình. Chúng tôi sẽ mang đến quý vị thông tin về di trú mới trong chương trình kỳ tới tối thứ năm bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video.
Xin cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị, là hẹn chị và quý vị tuần tới nhé. Xin kính chào chị và kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.